Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 23. Hoàng hồn hương. Đến đêm, Thúy Nương đã nấu một nồi thịt thỏ. Cô rất thông minh đem ngô tráng thành bánh ăn. Như vậy ít nhất có thể khiến nửa túi ngô ít ỏi này phát huy hiệu quả lớn nhất của nó. Ăn xong, Lâm Hút lại uống một bát cỏ thuốc, cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng ran, lòng bàn tay và trán cũng không ngừng đổ mồ hôi. Lơ Phi nói vậy là thuốc đã phát huy tác dụng. Đợi mồ hôi độc toát ra hết, khi lạnh cũng sẽ bị ép ra khỏi cơ thể. Bệnh cảm lạnh này coi như đã khỏi được hơn nữa rồi. Đêm đông rét buốt, gió bắc ngoài trời nghe như tiếng rên của người bệnh lao lúc cận kề cái chết. Âm thanh này còn lạnh lẽo u ám hơn cả gió. Thủy Nương bó gối ngây người nhìn đống lửa, miệng ngân nghe bài dân ca địa phương, tiếng hát vô cùng nhỏ, dường như Thúy Nương chỉ hát cho một mình cô nghe mà thôi. Lâm Hút toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cảm giác cơ thể hết sức suy nhược. Anh bất lực dựa vào góc tường, tham lam hưởng thụ độ ấm của đống lửa. Lô Phi sau khi ăn xong cứ cúi đầu nghịch mấy con dao găm của cậu ta suốt. Ba người chẳng ai nói với ai câu nào, họ đang đợi bốn người còn lại. Lâm Hút yếu ớt sờ vào gói đồ trước ngực, đến tận hôm nay anh vẫn chưa có cơ hội mở nó, ban ngày thục mạng gấp rút lên đường, ban đêm bị cấm không cho mở. Càng lạ hơn là dường như anh có cảm giác sợ hãi đối với gói đồ này, bản thân nó có một thứ ma lực khiến người ta muốn tránh xa. Lâm Hút nhớ lại mấy năm trước qua lời kể của cậu bên trong quân đội. Anh được biết chuyện ở Tây Vực hình như có người ngoại quốc buôn lậu văn vật. Một người Bồ Đào Nha tên Stalker đã mua một chiếc đầu Phật từ tay một người nông dân. Tối hôm đó người nông dân kia run rẩy đem tiền nhét lại vào tay Stalker, đòi mang đầu Phật kia về. Đương nhiên hắn không chịu. Người nông dân vô cùng sợ hãi, như thể muốn cướp lấy. Trong lúc xô đẩy, Stalker dùng súng bắn chết người nông dân nọ. Sau đó chuyện quái dị cứ lũ lượt ập đến. Trong đội thám hiểm của họ bắt đầu có người tự sát một cách khó hiểu. Tiếp theo họ nghe thấy tiếng tụng kinh kỳ quái. Rồi Stalker bắt đầu xuất hiện ảo giác không ngừng. Hắn còn chưa đi ra khỏi hành lang Hà Tây đã phát điên. Cuối cùng hắn ôm đầu Phật kia quay trở về nơi mà họ phát hiện ra nó. Từ đó không có ai trông thấy bóng dáng của Stalker nữa. Nhưng theo lời người dân địa phương, họ phát hiện trên đống tàn tích của thành đá kia có một tảng đá giống như khuôn mặt của Stalker, biểu cảm vô cùng đáng sợ. Anh đột nhiên nhớ tới món đồ trong người, nó và đầu Phật kia có chút giống nhau. Dường như những thứ đó đều là thứ thuộc về cõi âm, người sống không thể lâu giữ, nếu không sẽ đồng nghĩa với việc cầm nắm chìa khóa mở cánh cửa cõi âm. Lâm Hút rút tay ra khỏi lồng ngực, đột nhiên cánh cửa của căn nhà hoang bị đẩy ra. Một luồng gió lạnh xen lẫn băng tuyết ngang ngược ào vào phòng. Ngoài cửa có rất nhiều người đang đứng, bóng họ lập lòe in trên cánh cửa. Thủy Nương sợ hãi núp sau lưng Lâm Hút, còn Lô Phi bấy giờ đã nắm chặt phi đao trong tay, tư thế sẵn sàng chuẩn bị phóng tới kẻ đầu tiên bước qua cửa. Chù Quyết dày sống mũi bò sách xuống, cậu phát hiện có mấy người đã không cầm cự được nữa. có lẽ vì những chuyện quái dị cứ liên tiếp không ngừng, tinh thần của mọi người đều căng thẳng cực độ, bởi vậy đọc sách trong khoảng thời gian dài sẽ mệt hơn bình thường gấp mấy lần. Hơn nữa Chu Quyết nhận ra họ càng đọc tới hồi sâu, chữ viết lại càng thêm mờ nhạt, như thể trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, từ một người có thị lực bình thường, thoát cái đã trở thành người cận thị nặng. Khuôn mặt mẫm mịm của Tam Béo tựa lên bàn, trong mắt Chu Quyết nó giống hệt một cái đầu lợn muối. Cậu bò sát xuống, nói: "Chúng ta nghỉ 10 phút rồi lại xem tiếp nhé." Tam Béo lắc đầu nói:
"Lần này chỉ nghỉ mỗi 10 phút thì không đủ, cho tôi hẳn một tiếng đi."
Khỉ Còm liếc nhìn gã:
"Một tiếng, ông còn xe mà về không?"
Tam Béo im bặt, vì ban nãy mẹ gã đã gọi điện ra tối hậu thư. Chu Quyết bỏ tay thở dài nói:
"Đọc sách kiểu này đúng là quá gian nan, mọi người cũng đều nhận ra rồi đó. Sau khi đọc được một đoạn, rõ ràng chúng ta đều bị hoa mày chóng mặt, thị lực giảm sút. Thậm chí lần trước lúc nghỉ Tam Béo còn bị nôn mửa nghiêm trọng. Đây chắc chắn không phải hiện tượng bình thường."
Trần Hạo bổ sung:
"Ngoài yếu tố của riêng bản thân ra, chúng ta còn luôn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Những việc này lạ thường quá rồi."
Chu Quyết gặp sách lại, Trần Hạo thuận tay đưa cho cậu một hộp dầu gió. Chu Quyết thoa lên huyệt thái dương xong liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, không còn khó ở như vừa nãy nữa. Tàm Béo trợn mắt xị mặt nói:
"Thầy Trần, em đây cũng là học sinh của thầy đó. Tại sao thầy chỉ bưng trà sức dầu cho mỗi bạn Chu Quyết thế? Phân biệt đối xử quá."
Chu Quyết bị nói tới nỗi xấu hổ ngại ngùng, che miệng ho khan tránh né ánh mắt của mọi người. Trần Hạo ném hộp dầu gió tới trước mặt Tàm Béo nói:
"Thấu hiểu sự phân biệt đối xử là điều kiện tiên quyết để bước vào xã hội. Em Lý Thành Hạo, em không cảm thấy tôi đang hướng dẫn em làm thế nào để hòa nhập xã hội nhanh nhất à?"
Tam Béo xị mặt hậm hực cầm lấy hộp dầu gió. Khỉ Còm khoanh tay lắc đầu không ngừng. Bây giờ Phùng Lão Cẩu trầm mặt không nói, bộ dạng y không giống như vì chịu ảnh hưởng của quyển sách mà thần trí mơ hồ. Trái lại đó là dáng vẻ đang chìm vào tầng sâu suy nghĩ. Một loạt hành động khó đoán này của Phùng Lão Cẩu khiến những người khác đều cảm thấy bất an. Trần Hạo nói:
"Vậy mọi người tạm dừng ở đây, chúng ta làm phát tổng kết sơ bộ nhỉ?"
Chu Quyết đồng ý.
"Anh Trần nói trước đi."
Tam Béo nhỏ tiếng khinh bỉ:
"Bở đích quả nhiên hữu dụng."
Trần Hạo khẽ hò một tiếng. Hắn cầm cốc cà phê bên cạnh lên, nói:
"Lần này chúng ta thu hoạch được rất nhiều, có thể nói là nhiều hơn hẳn so với bất cứ lần nào trước đó. Đầu tiên, chúng ta đã biết tên của tất cả bọn họ, cũng biết rằng trước kia trong số họ có một người tên Cà Tử, là học trò của Lan Trung và đã chết. Đồng thời cũng đã có người thay thế cậu ta. Ngoài ra ta còn biết thêm về xác chết và miếng hổ phách kia."
Trần Hạo đứng dậy đi đến giá sách, lấy ra một tờ tài liệu từ trong tập hồ sơ, nói:
"Trong tài liệu của Như Lan có ghi chép liên quan tới miếng hổ phách này, chị ấy nhắc đến một thứ thần bí. Trong quá trình chỉnh lý tài liệu, tôi phát hiện thứ này nhiều khả năng chỉ thần thoại mới từng đề cập đến."
Mọi người hỏi:
"Thứ gì vậy?"
Trần Hạo mỉm cười nói:
"Hoàng hồn hương."
Chu Quyết lắc đầu cười:
"Hoàng hồn hương? Thứ anh nói là thứ dùng để cải tử hoàng sinh ấy à?"
Trần Hạo đáp:
"Không sai, ở Trung Quốc và Nhật Bản đều có ghi chép về hoàng hồn hương. Nghe nói nó có tác dụng kỳ diệu, hương xe trăm dặm, tử thi dưới đất, người khí sống dậy. Hoàng hồn hương ngày nay mà chúng ta biết có tác dụng loại bỏ phần thối, tái sinh da thịt. Song thứ này có lẽ không cùng một loại với hoàng hồn hương thời cổ đại.
Tam Béo vội nói,
Nhưng hoàng hồn hương hẳn là một loại hương liệu, làm sao có thể là hổ phách chứ?
Trần Hạo tiếp tục giải thích,
hổ phách vốn là do nhựa của loài cây lá kim ngưng kết mà thành. Nếu đem bỏ vào nhiệt độ cao, nó sẽ tan chảy. Nhựa tan chảy có mùi hương, có thể làm thành một loại hương liệu mang tên tùng hương, hay còn gọi là tùng cao. Hơn nữa trong ghi chép thuộc Hải Nội Thập Châu Ký của Đồng Phương Sóc, hoàng hồn hương là cống phẩm thượng hạng được Nguyệt Thị Quốc ở Tây Vật tiễn cống cho Hán Vũ Đế Lâu Triệt. Hình dạng của nó hào hào trứng yến, đen tựa quả dâu tằm. Nghe nói khi đốt tỏa hương, người bệnh hít nó sẽ khỏe lại, người chưa chết đầy 3 ngày ngửi nó sẽ sống dậy. Hình dạng của nó tương tự như đá quý, rất có khả năng chính là tùng hương đặc biệt kia. Có truyền thuyết kể rằng, năm xưa Hán Vũ Đế vì nhung nhớ Lý Phu Nhân đã khuất, không ăn không uống, thế là Đông Phương Sóc đã sử dụng hương bách hợp, cỏ hoài mộng và hoàng hồn hương làm Lý Phu Nhân sống lại, cùng Hán Vũ Đế tiếp tục mối duyên trước kia.
Chu Quyết không hiểu,
nếu đã có hoàng hồn hương, vậy tại sao thi thể kia còn biến thành cương thi? Chẳng phải nó sẽ sống lại sao?
Trần Hạo đáp,
ghi chép giả sử khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối. Hiện tại chúng ta chỉ có thể biết rằng có tồn tại thứ này, còn thực sự nó có thể đạt đến hiệu quả cải tử hoàn sinh hay không thì chưa thể biết được. Song có thể khẳng định một điều, nó có hiệu quả ngăn ngừa thối rữa cực mạnh. Nhưng vấn đề lại xuất hiện, tại sao thi thể đó chỉ có vùng ngực là còn xác thịt?
Khí Cầm trầm mặc từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng,
liệu có phải đây chính là sự bất tử mà người ta thường nói? Mọi người nghĩ xem, vùng ngực có trái tim, nếu trái tim của thi thể đang đập, vậy hoàn toàn có thể nói rằng nó chưa hề chết.
Trần Hạo dây sống mũi, hắn lại ghi ba chữ hoàng hồn hương vào laptop của mình. Lúc này hắn liệt kê tất cả tên người trong cuốn tiểu thuyết, đồng thời làm bản mối quan hệ tương ứng và những vấn đề họ đúc rút được. Ví dụ như Lâm Húc, Trần Hạo gõ vào sau hai chữ này vài đặc điểm của anh ta, còn ai chưa tìm hiểu được thì hắn bỏ trống. Trần Hạo in cho mỗi người một bản rồi nói,
chúng ta tạm dừng ở đây, ngày mai tiếp tục.
Tam Béo cúi đầu hỏi,
nhiệm vụ ngày mai là gì?
Trần Hạo nhìn Chu Quyết, nói,
tôi hy vọng ngày mai có thể tìm ra tài liệu liên quan đến hoàng hồn hương và hàm ý của mấy bức vẽ cổ quái kia.
Tam Béo lo lắng,
liệu tiến độ có nhanh quá không? Tôi sắp thở không ra hơi rồi.
Trần Hạo không đáp, nhìn Chu Quyết và Khỉ Còm rồi hỏi,
có vấn đề gì không?
Chu Quyết mím môi nhìn vào đôi mắt hắn, hai người kiên định trả lời,
không vấn đề.
Tàm Béo ngó thử lão cẩu, lão cẩu chỉ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Tàm Béo bất lực gật đầu,
tôi cũng không vấn đề.
Khỉ Còm tiếp tục ở lại nhà Trần Hạo, Tam Béo khăng khăng đi cùng đường với Chu Quyết. Lão cậu lại như một giống loài khác bị hắt hủi, đơn độc về nhà. Trong lòng Khỉ Còm có chút áy náy, suy cho cùng ngày trước tình cảm của cậu và lão cậu là sâu sắc nhất. Chu Quyết nhận ra nỗi khổ ẩn giấu kia, liền bảo ba người họ cùng về. Dù sao cũng hết xe buýt rồi, chỉ còn cách bắt taxi. Nửa đêm canh ba, taxi cũng cực kỳ khó bắt. Ba người cứ thể hứng gió lạnh thổi gần 20 phút mới vẫy được một chiếc xe. Vì nhà Chu Quyết cách chỗ Trần Hạo không xa nên cậu xuống xe trước. Tam béo quả thật chỉ hận không thể đổi nhà với cậu. Dưới sự thúc giục của tài xế, Tam béo mặt buồn rười rượi vẫy tay chào Chu Quyết. Chu Quyết không yên tâm liếc nhìn lão cậu, lão cậu để lộ nụ cười thờ ơ. Chu Quyết chỉ có thể nói bóng nói gió một câu:
Tam béo, lão cậu, đi đường cẩn thận, về nhà gọi điện báo ngay cho tôi.
Dứt lời, cậu đóng cửa xe đi vào khu nhà. Cuối cùng Tam béo đành miễn cưỡng đi cùng lão cậu. Bác Tài đang nghe radio, hình như là chương trình kể chuyện, lại còn là truyện ma. Bác Tài thích thú lắng nghe, nó đang kể về một đám người trốn trên đỉnh núi tuyết. Họ là dân trượt tuyết. Lúc này một người trong số họ đã chết rồi, nhưng những người khác đều không thể rời khỏi đó, chỉ còn cách tránh gió tuyết cùng một xác chết. Tam béo bị dọa tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Lão cậu chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng hề lắng nghe. Bản thân Tam béo có lá gan nhỏ xíu, gã không dám bắt chuyện với lão cậu, nhưng liên tục nhìn lén gương mặt quay nghiêng của lão cẩu. Bác Tài chú ý đến vẻ bất thường của Tam béo, cười nói:
Cậu học sinh này, sao cháu cứ nhìn chằm chằm bạn kia thế? Người ta có phải con gái đâu.
Lão cẩu nghe thấy lời này mới chậm chậm quay đầu qua ngó Tam béo. Tam béo giật thót vội dịch mông ngồi lùi ra. Lão cậu nhìn Tam béo bằng ánh mắt chế giễu. Lúc y cười, Tam béo phát hiện hình như môi y hơi tím tái, hơn nữa còn bong da. Tam béo chột dạ cười nói:
Không, cháu cũng đang ngắm mấy cửa hàng ngoài kia đấy chứ.
Tam béo tìm một lời viện cớ qua loa vô cùng ngốc nghếch. Lão cậu nhếch miệng cười, lắc đầu nói:
Tam béo, ông hà tất phải sợ tôi thế?
Tam béo cười khang đáp:
Đầu mà, tôi chẳng sợ ông tí nào. Ông biết chúng ta là anh em mà, đúng không?
Nụ cười của lão cậu càng thêm thâm sâu khó lường. Y nói:
Đương nhiên, chúng ta hiện giờ là anh em sống chết có nhau. Chẳng phải Trần Hạo nói rồi sao? Mỗi người chúng ta đều đã chịu sự ảnh hưởng của cuốn sách.
Tam béo gật đầu lia lịa, muốn gắng sức nịnh nọt lão cẩu. Chứ thực ra trong lòng Tam béo y là một con quái vật, nhưng ngoài miệng Tam béo vẫn gọi y là anh em. Lão cẩu tiếp tục trông ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông kể chuyện ma trong đài chợt nhỏ giọng dường như không thể nghe thấy, hoặc một cái bỗng kêu lên thất thanh. Bác Tài nghe đến đoạn ghê rợn cũng hét ầm theo. Tam béo sợ tới nỗi vã mồ hôi, rủa thầm Chu Quyết dám bỏ mình lại chạy thoát thân, không tuân thủ đạo nghĩa giang hồ. May mà bác Tài chạy rất nhanh, loạn cái đã đến nhà lão cẩu. Lão cẩu chậm rãi móc ra 20 đồng từ trong túi coi như tiền xe của mình. Lúc Tam béo nhận lấy tiền, cảm thấy bàn tay lão cẩu lạnh như băng. Lão cẩu vẫy tay với Tam béo rồi xuống xe. Tam béo dõi mắt nhìn theo cho đến khi y biến mất vào trong bóng tối. Tam béo cảm giác lão cẩu như thể bị đêm đen nuốt chửng lấy. Bác Tài tiếp tục khởi động xe. Tam béo thấy lão cẩu đã rời khỏi mới trút được nỗi lo dần đến tận cổ họng, gã vỗ đầu thư giãn, giảm bớt phần nào tâm trạng căng thẳng. Bác Tài quan sát động tác của gã, cười nói:
Học sinh bây giờ đều về nhà muộn như vậy à?
Tam béo lười nhác đáp:
Vâng, đại học nghỉ lễ mà bác.
Tài xế quay vô lăng nói,
con trai bác cũng đang học đại học, nó là sinh viên trường X.
Tam béo cười,
ồ, trường tốt đó bác, ra trường được chuộng lắm luôn.
Bác Tài cười kha kha,
đúng đó, giờ kiếm tiền cũng vì thằng nhóc. À phải, ban nãy cháu làm gì mà căng thẳng vậy? Người vừa xuống xe là bạn học của cháu à?
Tam béo vỗ bụng nói dối,
là bạn cháu, cháu không dám nghe chuyện ma, he he, nhất là buổi tối. Bác Tài, bác ngầu hết sảy, lái xe nghe chuyện ma cũng không sợ.
Bác Tài không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi,
cháu nói gì vậy? Bác nghe Đặng Lệ Quân mà, có nghe chuyện ma đâu.
Tam béo nghe thấy lời này thì hệt như bị ai đó rút sạch xương sườn, bụng rụng ngã liệt ngay tại chỗ ngồi. Gã phát hiện quả thật trong đài đang phát tiếng hát của Đặng Lệ Quân, nhưng trong tiếng hát lại vạn vất giọng nói trầm thấp u ám của một người đàn ông.
Trong đó có một kẻ là ma, trong đó có một kẻ là ma.
Chu Quyết về nhà muộn quá nên mấy cánh cổng sau đều đóng mất rồi. Cậu chỉ còn cách đi đường vòng tiến vào từ cổng chính. Bác bảo vệ cổng chính liếc nhìn Chu Quyết mấy cái, phát hiện là dân trong khu cũng không nói gì thêm, liền cúi đầu tiếp tục nghe radio. Trong khu chung cư yên tĩnh tới độ có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ nhẹ, cũng chỉ còn vài ô cửa sổ sáng đèn. Khu này là khu dân cư kiểu cũ, đi trên đường ngoài bóng đèn vàng cam ra, chỉ có vườn hoa nhỏ đen ngòm. Thỉnh thoảng từ giữa lại vọt ra một bóng trắng, kêu meo với Chu Quyết. Chu Quyết phát hiện đó là một con mèo trắng. Cậu chợt nhớ ra, con mèo đen kia vẫn đang ở nhà Trần Hảo. Nghĩ tới chuyện hắn ta dị ứng với mèo, cậu bất giác bật cười. Xem ra đêm nay có trò vui rồi đây. Lúc này cậu đã đi đến tòa nhà từng có người chết. Chu Quyết chợt ngẩng đầu phát hiện cửa sổ nhà đó vẫn sáng đèn. Có điều, ánh sáng ấy mang màu xanh lục kỳ dị. Chu Quyết bị ánh đèn hắt vào, thấy hơi sởn gai ốc. Trong lòng cậu rất sợ hãi người nhà này. Từ sau lần đưa tang quái gở kia, cậu sản sinh nỗi kinh sợ không thể nói thành lời đối với người đã chết một cách khó hiểu kia. Cậu lập tức cúi đầu, không nhìn vào cửa sổ kia nữa. Bây giờ cậu đột nhiên phát hiện có một bóng người đang quay lưng về phía mình. Chu Quyết hít sâu một hơi lùi bước dài về phía sau, vì cậu không biết tại sao người này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Cậu nhớ ban nãy ở đây đâu có ai. Người này đứng thẳng đơ ngay trước mặt cậu, y mặc một bộ y phục đen có hoa văn. Trời tối quá, căn bản không thể nhìn thấy bộ y phục trông ra sao. Chỉ cảm giác người này toàn thân đen sì, so với y thì không gian mờ tối xung quanh rõ ràng còn sáng sủa hơn nhiều. Trước cảnh tượng kinh dị đột nhiên ập tới, Chu Quyết hoảng sợ vô cùng. Cậu không dám động đậy, chỉ trừng trừng nhìn bóng lưng kia. Rất lâu sau bóng lưng mới động đậy một chút. Sau đó Chu Quyết phát hiện người trước mặt đang từ từ quay đầu lại. Người đó có khuôn mặt rất dễ nhìn, có điều sắc mặt lại trắng bệch. Trang phục đen kia càng làm nổi bật gương mặt như làm bằng sáp nến của y. Chu Quyết chưa từng gặp người này, y là một thanh niên chừng 20. Mái tóc được chải chuốt hết sức gọn gàng, hoặc nhìn Chu Quyết cảm giác đôi mắt y đặc biệt lớn. Nhưng sau khi quan sát kỹ, cậu phát hiện nhãn cầu của người này lớn hơn người bình thường rất nhiều. Bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, quả thật không thể bình tĩnh chịu đựng nổi. Người đó lên tiếng trước, cậu có trông thấy mèo của tôi không? Chu Quyết lắc đầu đáp:
Mèo nào?
Môi người đó mỏng dính, y nhếch miệng cười lạnh:
Một con mèo màu đen, tôi đã tìm nó rất lâu rồi.
Chu Quyết bỗng sững người, nhớ đến Huyền Miêu, tự nhủ chắc không đời nào trùng hợp vậy chứ. Cậu cười nói:
Đêm hôm đi tìm một con mèo đen, việc này khó quá rồi.
Ngón tay người đàn ông đặt lên miệng, nói:
Shhh, cậu nghe xem có tiếng mèo kêu phải không?
Chu Quyết bị động tác của hắn ta làm cho giật mình. Thực ra cậu không hề muốn nghe gì, chỉ muốn mau mau về nhà, liền miễn cưỡng đáp:
Tôi chẳng nghe thấy tiếng gì, muộn quá rồi tôi phải về nhà, anh cứ từ từ tìm nhé.
Chu Quyết lướt qua bên cạnh người đàn ông, cậu ngửi thấy trên người y có một mùi hương rất thơm, rất lạnh, giống như mùi hoa mai, lại tựa như mùi nhang thắp cho người chết. Cậu nhận ra y vẫn đang mỉm cười với mình. Đột nhiên nụ cười của y chợt tắt. Y lạnh lùng nhìn Chu Quyết nói:
Con mèo đó sẽ không mang lại điềm lành, nó là thần chết, nó chỉ bám theo người sắp chết.
Chu Quyết nghe thấy những lời này, cậu bất giác nhớ tới con mèo kia đang ở chỗ Trần Hảo. Tìm Chu Quyết đập liên hồi, cậu lập tức bị tâm trạng lo lắng và bực bội này vây kín. Cậu lầm bầm chửi rủa:
Đồ dở hơi!
Rồi nhanh chân chui vào tòa nhà. Đúng lúc cậu sắp đóng cửa sắt, người đàn ông đó cũng lẳng lặng tiến vào theo. Chu Quyết cẩu tiết, cậu nén giận nói:
Người anh em, anh bảo phải tìm mèo cơ mà, sao lại đi theo tôi?
Người đàn ông chớp mắt đáp:
Tôi không tìm thấy nó, đành quay về trước vậy.
Chu Quyết hừ một tiếng phô trương thành thế rồi nhanh chân đi lên tầng. Người đàn ông kia chậm rãi bám theo cậu. Nhưng dù Chu Quyết đi nhanh đến đâu, hễ quay đầu lại đều thấy y đi ngay sau lưng mình, bước đi hết sức từ tốn. Chu Quyết trong lòng kinh hãi, cậu nghi ngờ y có lẽ không phải con người. Cậu xách ba lô chạy như bay lên tầng, cuối cùng cũng đến cửa nhà. Cậu bắt đầu ấn chuông điên cuồng, nhưng vẫn chưa ai ra mở cửa. Người đàn ông đi đến bên cạnh Chu Quyết, nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn. Chu Quyết cảm giác mình như đang bị một con quái vật nhìn chòng chọc vậy. Cậu dùng tay đập lên cánh cửa, dốc sức bình sinh gọi ầm ĩ. Một lát sau, mẹ Chu Quyết mắt ngái ngủ mở cửa cho cậu. Cậu vội vã đi vào nhà khóa cửa lại. Mẹ ngáp ngủ oán trách:
Thằng ranh, muộn thế này mới về thì đừng về cho xong, còn bắt mẹ ra mở cửa à.
Cậu ôm ngực không còn tâm trí đáp lời mẹ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. 3 tiếng nữa là trời sắp sáng rồi. Chu Quyết thất thần đứng trước cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu văng vẳng qua khe cửa. Cậu không dám mở cửa, liền trở về phòng ngủ. Mẹ ở phía sau trách mắng mấy câu, xong cũng đi ngủ luôn. Nhưng cậu vẫn không thể yên tâm được. Đúng lúc này chuông di động bỗng reo vang. Cậu vội bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói của Trần Hảo. Trần Hảo khẽ nói:
Cậu về nhà chưa?
Chu Quyết nghe thấy giọng hắn, bấy giờ mới hơi bình tĩnh lại một chút. Cậu đáp:
Cuối cùng cũng sống sót trở về rồi.
Trần Hạo nghe ra sự bất an trong tiếng nói, hắn nghi ngờ:
Cậu xảy ra chuyện gì à?
Chu Quyết trả lời:
Không sao. À phải rồi, Huyền Miêu có còn ở chỗ anh không?
Trần Hạo nhỏ tiếng:
Có, tôi bảo Khỉ Còm chăm sóc nó. Tóm lại con mèo này không hợp với bát tự của tôi.
Trong đầu Chu Quyết còn đang nghĩ về lời nói của quái nhân kia, cậu chột dạ nói:
"Nếu như, tôi nói là nếu như anh phát hiện con mèo đó có gì bất thường, phải đuổi ngay nó ra khỏi nhà nhé."
Trần Hảo đáp:
"Ý của cậu là sao?"
Chu Quyết cảm thấy chưa cần phải kể cho Trần Hảo nghe chuyện quái nhân kia, cậu đáp:
"Không có gì, chắc tại tôi nghĩ nhiều rồi."
Trần Hạo không gặng hỏi, hắn nói:
"Cho cậu biết một chuyện, ngày kia tôi chuẩn bị đi Nam Kinh một chuyến, cậu đồng ý đi cùng tôi không?"
Chu Quyết nhất thời chưa hiểu, cậu hỏi:
"Anh đi Nam Kinh làm gì?"
Trần Hạo trả lời:
"Vừa rồi tôi phân tích thêm một bước tài liệu mà Như Lan để lại. Tôi phát hiện chị ấy còn cất giữ nhiều đồ quan trọng hơn nữa ở Nam Kinh. Tôi muốn đi lấy về, nhân tiện điều tra địa chỉ chính xác của bưu kiện kia."
Chu Quyết xem lịch treo tường nói:
"Kỳ nghỉ của chúng ta còn lại 5 ngày. Nếu tôi và anh đi, chẳng phải sẽ bị chậm tiến độ đọc quyển sách kia sao?"
Trần Hảo đáp:
"Có lẽ, nhưng tài liệu ấy rất quan trọng đối với chúng ta. Còn nhớ khi nãy tôi nói với cậu, có khả năng miếng hộ phách trong cuốn tiểu thuyết là hoàng hồn hương trong truyền thuyết không? Thực ra chủng loại của hoàng hồn hương nhiều vô cùng. Nó cũng có thể là dẫn quỷ hương. Thứ này xuất hiện sớm nhất vào thời Ngụy Tấn. Tài liệu lịch sử không nói rõ, nhưng thứ này rất khác thường, nghe nói nó có thể chiêu gọi ác quỷ."
Chu Quyết nghe thấy hắn lại nhắc tới miếng hộ phách, lòng chợt hoảng sợ, cậu lo lắng hỏi:
"Thứ quan trọng mà anh nói, phải chăng là hoàng hồn hương? Làm sao anh có thể khẳng định được?"
Trần Hạo cũng có phần căng thẳng, đáp:
"Không khẳng định, chỉ là trong những tấm hình kia, tôi nhìn thấy bên cạnh Như Lan có một chiếc hộp. Hộp chỉ mở ra một góc, nhưng sau khi phóng lớn điểm ảnh để phân tích, có thể nhìn thử đó làm bằng đá quý. Bởi vậy tôi đoán lúc Như Lan có được quyển sách kia, chắc chắn chị ấy đã dựa theo cuộc hành trình và tìm được đạo cụ trong sách, Hoàng Hồn Hương."
Chu Quyết nhìn đồng hồ đeo tay:
"Vậy những người khác thì sao?"
Trần Hạo nói:
"Tôi và Khỉ Cầm đã bàn rồi, lão cẩu là một điểm đột phá. Lúc trước tôi kéo hắn vào chuyện này là hy vọng mọi người cùng quan sát hành động của hắn. Ít nhất hiện tại xem ra hắn đã ngầm thừa nhận mình đang nói dối. Để mỗi Khỉ Cầm ở lại với hắn tôi không yên tâm, chỉ ít cũng phải có Tàm Béo ở cùng."
Chu Quyết nghe thấy có lý, cậu nói:
"Anh đã nói vậy thì hay là bảo Tàm Béo đi cùng anh đi, tôi có thể ở đây giúp Khỉ Còm trông chừng lão cửu."
Chu Quyết dứt lời, Trần Hạo mãi lâu sau vẫn chưa trả lời, cậu tưởng tín hiệu có vấn đề, đi đến cửa sổ alo mấy tiếng. Cuối cùng Trần Hạo đáp:
"Tôi muốn cậu đi cùng tôi."
Chu Quyết ngẩn người giây lát, cảm giác góc nào đó trong trái tim ngừng đập nửa nhịp, nhất thời không nghĩ ra nên nói gì tiếp theo. Chỉ nghe tiếng Trần Hạo lại vang lên:
"Vì làm vậy chúng ta có thể thuận tiện điều tra một chút manh mối ở Giang Ninh. Năng lực phân tích của cậu tốt hơn Tàm Béo, làm như vậy sẽ có thể đẩy nhanh tiến độ của chúng ta."
Giọng Chu Quyết có phần phức tạp, cậu vờ phóng khoáng đáp:
"Được, thế bao giờ đi?"
Trần Hạo thở phào nói:
"Chuyến tàu 10:30 tối mai, chắc buổi tối là chúng ta sẽ tới đó. Nơi ở và một số thủ tục liên quan tôi sẽ lo liệu ổn thỏa."
Chu Quyết đáp không vấn đề, Trần Hạo lại dặn dò vài việc, sau đó bảo Chu Quyết đi nghỉ ngơi. nhưng sâu đáy lòng Chu Quyết luôn cảm thấy Trần Hạo có chuyện gì đó chưa chịu nói. Cậu không muốn mình suy nghĩ quá tự phụ hay cực đoan. Cậu chỉ coi lời đề nghị của Trần Hạo như một sự tin tưởng mà hắn dành cho cậu. Thế rồi cậu nhắm mắt và chìm vào giấc mộng. Đêm hôm đó cậu mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ cậu trở về hồi vừa mới vào đại học. Cậu chào hỏi từng người bạn cùng phòng: Tàm Béo, Khỉ Cơm, Lão Cẩu. Sau đó cậu chào người thứ tư. Người này ngồi trên giường, bất luận Chu Quyết hỏi han ra sao, người đó đều không đáp, chỉ ngồi bất động bên mép giường. Đột nhiên Chu Quyết phát hiện đó chẳng phải ai khác mà chính là bản thân cậu. Bỗng dưng cậu nghĩ, người này là Chu Quyết, vậy mình là ai? Cậu sợ hãi choàng tỉnh giấc vì cơn ác mộng quái dị này. Bây giờ trời vừa tờ mờ sáng, Chu Quyết cảm giác chắc mình chưa ngủ được bao lâu. Cậu gắng sức nâng người dậy, cơn ác mộng này làm cậu mệt vô cùng. Chu Quyết nằm xuống định ngủ thêm một lát, nhưng làm thế nào cũng không ngủ nổi. Cậu không biết giấc mơ này mang nghĩa gì, nhưng cậu cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó mà cậu chưa rõ đang chuyển động.